Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống ngồi nói chuyện với Lăng Chính Dược cả buổi sáng. Phải nói cả hai đều cảm thấy đối phương có chút thay đổi sau thời gian 3 tháng. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Chính Dược trở nên tự tin, kiên quyết hơn. Mà Lăng Chính Dược lại thấy Triệu Quốc Đống sau 3 tháng học trên Bắc Kinh càng trở nên trầm ổn hơn. Mỗi người đều có thu hoạch mà mình cần, học tập và công việc thực tế đều là cách để con người ta trưởng thành. Buổi chiều Triệu Quốc Đống chủ trì tổ chức hội nghị thường vụ thị ủy mở rộng, trong hội nghị hắn giới thiệu về thu hoạch mình đạt được sau 3 tháng học tập cũng giới thiệu qua cảm nhận của mình khi đi khảo sát mấy tỉnh Quế, Việt thảo luận sự chênh lệch giữa Ninh Lăng và khu vực Duyên Hải, đưa ra phương hướng phát triển tiếp theo của Ninh Lăng. Tất cả lãnh đạo tham gia hội nghị đều cảm thấy bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống sau khi về đã có thay đổi, không phải là sự giả vờ khiêm tốn khi vào thường vụ tỉnh ủy mà là sự tự tin, trầm ổn hơn trước. Bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống tiến hành chuyến đi xuống các quận huyện. Hắn mang theo Lý Đại Phú, Tằng Lệnh Thuần cùng nhóm người ở văn phòng thị ủy cục phát triển công ty vừa và nhỏ, hắn liên tục khảo sát khu khai phát, khu công nghiệp Lâm Cảng, khu công nghiệp Đông Giang, khu công nghiệp Tập Trung Hoa Lâm, khu công nghiệp thực phẩm Thổ Thành. Trong vòng một tuần Triệu Quốc Đống gần như đi hết các khu công nghiệp lớn của Ninh Lăng. Đến mỗi khu công nghiệp điều đầu tiên hắn xem chính là hệ thống phục vụ và xây dựng tác phong của nơi này. Triệu Quốc Đống không đến các công ty mà quận huyện đề cử mà đi vòng vòng, thích thì vào công ty nào đó tìm hiểu tình hình, xem công ty đó có chướng ngại gì cho phát triển, trọng điểm tìm hiểu việc đầu tư nghiên cứu kỹ thuật của công ty. Triệu Quốc Đống chú ý cẩn thận như vậy đúng là làm đám người cục phát triển công ty vừa và nhỏ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ còn chưa từng gặp một bí thư thị ủy quan tâm đến sự phát triển của các công ty tư nhân như vậy, còn trực tiếp yêu cầu lãnh đạo chủ yếu của các quận, huyện và lãnh đạo cục phát triển công ty vừa và nhỏ yêu cầu hỗ trợ tài chính và chính sách cho các công ty tư nhân. Ngay khi toàn bộ thị xã đều đoán Triệu Quốc Đống sao đột nhiên quan tâm đến mảng công nghiệp như vậy, bắt đầu từ thứ hai tuần sau Triệu Quốc Đống lại gọi Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng, Mạnh Nguyên, Tằng Lệnh Thuần đi khảo sát việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp cùng tăng thu nhập của nông dân tại các quận, huyện. Trong vòng một tuần đài truyền hình Ninh Lăng, Nhật báo Ninh Lăng đều gióng trống khua chiêng đưa tin việc Triệu Quốc Đống đến nông thôn kiểm tra hệ thống thủy lợi và đường giao thông. Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu các quận, huyện cần nghiêm túc suy nghĩ việc đầu tư xây dựng hệ thống phục vụ ở nông thôn, nhất là giáo dục, nước uống, vệ sinh, văn hóa. Hơn nữa thị xã cũng sẽ hỗ trợ một phần tài chính cho các quận, huyện. Điều tra công tác nông nghiệp và công tác nông thôn lần này, Triệu Quốc Đống dành 10 ngày thời gian, có quy mô lớn hơn so với kiểm tra các khu công nghiệp. Triệu Quốc Đống gần như đến tất cả các quận, huyện, hơn nữa còn đích thân xuống xã, thôn ngồi nghe nông dân nói chuyện. Triệu Quốc Đống đến mấy huyện cũng tìm hiểu về việc xây dựng đảng ở cấp xã, thôn, cùng với vấn đề đảm bảo cuộc sống cho cán bộ xã, thôn sau khi nghỉ. Góc truyện audio.com. Việc, đầu năm nay Tiêu Phượng Minh đã đề nghị thành lập quỹ hỗ trợ tiền lương hưu cho đội ngũ cán bộ xã, thôn, để bọn họ sau khi nghỉ việc có thể đảm bảo cuộc sống. Triệu Quốc Đống đã phê một đoạn khá dài trong kiến nghị này, đề nghị thị ủy chăm chú nghiên cứu tích cực đẩy mạnh công việc này, sau đó đã được hội nghị thường trực ủy ban thông qua. Hạng mục công việc này chứng thực không đầy 3 tháng đã được cán bộ cơ sở hoan nghênh nhiệt liệt, tính tích cực trong công việc cũng được tăng cao. Muốn cán bộ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc thì anh cần phải đảm bảo cuộc sống của họ. Triệu Quốc Đống đi khảo sát lần này kéo dài gần nửa tháng, mãi cho đến khi đoàn đại biểu thị xã Hồng Sơn sang mới dừng lại. Chư Hiền vào phòng hội nghị mà không khỏi nhíu mày. Không khí trong phòng không quá tốt, xem ra mấy vị đến trước đã tranh luận gì đó. Chư Hiền đến muộn nửa tiếng để mọi người có thể trao đổi. Hiện nay mấy tỉnh được phép thêm thường vụ tỉnh ủy đã báo cáo lên, ba vị phó trưởng ban có cái nhìn khác nhau là điều Chư Hiền sớm biết. Nhất là Lăng Chính Dược có thái độ rất cứng rắn, đối lập với quan điểm hai vị phó trưởng ban còn lại. Vì thế ban mãi không thể xác minh được, chẳng qua hôm nay nhất định phải có kết quả. Lăng Chính Dược là cán bộ có tính cách cứng rắn, làm phó trưởng ban thường trực nhiều năm, vẫn chủ trì công việc hàng ngày của ban, có uy tín lớn trong ban. Trưởng ban Chư đã tới, vậy chúng ta chính thức họp. Vừa nãy tôi được trưởng ban Chư ủy thác nên đã thông báo việc tăng cường thường vụ tỉnh ủy của các tỉnh có kinh tế phát triển với mọi người. Bây giờ các tỉnh thành đã đề cử cán bộ lên, tôi và phó trưởng ban Nhược Cốc, phó trưởng ban Đức Quảng đã xem qua một chút, mấy đồng chí khác cũng đã có tài liệu. Theo yêu cầu của trưởng ban Chư thì hôm nay ban sẽ tiến hành nghiên cứu cuối cùng nhóm cán bộ này, xác định danh sách để tiến hành khách sạn. Lăng Chính Dực nhìn quanh một vòng mọi người, y biết thái độ của mọi người là không nhất trí với danh sách các tỉnh ủy trình lên. Chư Hiền không nói gì, tính cách quá cứng rắn của Lăng Chính Dực làm nhiều người không thích, Chư Hiền cũng như vậy. Chẳng qua Lăng Chính Dược lại có năng lực mạnh, quen thuộc với công việc tổ chức, giỏi khống chế, mấy hạng mục do y phụ trách đều làm tốt. Vì thế Chư Hiền mặc dù không thích tin của Lăng Chính Dược nhưng vẫn khá tín nhiệm và tán thành năng lực của Lăng Chính Dược. Trưởng ban Chư, chúng ta bắt đầu chứ? Lăng Chính Dược nhìn Chư Hiền. Bắt đầu đi, anh giới thiệu qua ứng viên mà các tỉnh giới thiệu. Tình hình chắc mọi người cũng đã rõ, bây giờ chúng ta kể rõ chi tiết coi như làm mọi người dễ phán đoán hơn. Chư Hiền nói, Lăng Chính Dược đọc qua về ưu khuyết điểm của mấy người một cách khách quan. Mấy đề cử đầu nhanh chóng được thông qua giống như là điểm danh cho có, mãi đến hai vị cuối cùng mới xuất hiện vấn đề. Về việc tỉnh ủy An Nguyên đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống, tôi cảm thấy cần gác lại một chút. Lăng Chính Dược trầm ngâm một chút rồi nói, ồ anh nói xem sao lại nói như vậy. Chư Hiền thản nhiên nói. Chỉ thị tinh thần của ban rất rõ ràng, lần này tăng cường thường vụ tỉnh ủy chủ yếu là người đứng đầu thị xã có kinh tế phát triển, mà như vậy sẽ lấy GDP làm chỉ tiêu. Nhưng tôi biết Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có GDP đứng thứ 6 trong toàn An. Góc chuyện audio.com, Nguyên, tôi không biết tỉnh ủy An Nguyên sao lại chọn Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dược nói, ngoài ra tôi cũng rất bất ngờ khi An Nguyên đề cử người còn trẻ như vậy. Tôi cũng không phải bác bỏ năng lực của cán bộ trẻ nhưng Triệu Quốc Đống này năm nay mới 34 tuổi, làm bí thư thị ủy Ninh Lăng mới 2 năm. Tôi cũng xem qua lý lịch của Triệu Quốc Đống, y làm thị trưởng hơn năm, làm cục trưởng một cục của Bộ Năng lượng nửa năm. Thưa các vị, nói cách khác thời gian y làm cán bộ cấp giám đốc sở chỉ chưa đầy 4 năm. Cá nhân tôi thì Triệu Quốc Đống không có điều kiện thích hợp vào thường vụ tỉnh ủy. Cách chương.